Chào quý vị. Tối hôm nay quý vị ra sao? Cả ngày niệm Phật chắc mệt lắm hả cô Quả Ngân? Phật thất này mà phải đi làm việc. Thầy xin lỗi thầy có mặt ở đây thường xuyên như thường lệ. Ngày hôm nay họ chở tới rồi. Ngày hôm nay họ chở tới cái bộ trống với mỏ mới của chùa Quy Sơn Tự. Thì cái ông kia ông lái xe, mấy năm trước ông lái xe tới đây một lần rồi. Lần này ông tới ông hút vào cái cửa của mình. Thành ra phải tốn một buổi chiều nói chuyện với ông á. Cái gì biết không? Tu nó gặp nhiều cái trở ngại dễ sợ lắm. Thầy sợ cả mấy tuần rồi tại vì mình không có bảo hiểm này. Thầy hẳn bảo hiểm á, nó đòi á là 1.300 đô la. Chỉ để chỉ bảo hiểm là trường hợp cái tàu nó chìm thôi chứ còn ngoài ra không bảo hiểm gì hết á. Thầy mới nghĩ là nó vậy nó hơi bắt chẹt mình một tí nên thầy cũng chịu mua đó. Thành lên ruột có mấy tuần nữa lỡ nó chim một cái là trời rồi con chắc là mất mặt dễ sợ lắm. Nói vì sao bây giờ là sao muốn chịu thầy mà sao không chịu mua bảo hiểm kỳ cục. Nó tới một cái này nó hút cái cổng. Mấy ngày này biết á, ngày thứ sáu biết là nó tới rồi, thành mình làm lơ mình lo chuyện khác à, không ngờ để nó cứ nó phá đủ chuyện hết đó. Mình thấy như vậy thì thấy vui. Có nghĩa rằng cái gì phải nhìn, cái gì nó phải nhìn hai bên hết á. Mình cái gì phải nhìn hai bên. Giống mình có đường phải nhìn hai bên, như nhìn một bên của chuyện xe nó cán chết rồi nha. Đúng không? Thì cái gì cũng vậy. Này mình tới mình thấy nó phá mình hòa như vậy. Có nghĩa là cái việc mình cái tu cái hành cái gì ngày hôm nay là có ý nghĩa lắm. Nó mới tới nó phá. Đó là chuyện tốt. Còn nếu mà chuyện nó êm đẹp hết thì đâu có gì mà phải nói chuyện đó. Nếu mà mọi chuyện không có chuyện gì xảy ra thì có nghĩa là một cái việc mình làm nó không có ảnh hưởng gì hết, không có liên, không có hiệu quả gì cả. Đó là chuyện tốt. Thành ra tới nửa đường rồi. Phật thất mà tới đi một nửa đường rồi. Lè dễ sợ. Càng lớn tôi cảm thấy thì giờ nó quý báu dễ sợ lắm. Được cái cơ hội mà niệm Phật không cả ngày ấy, nó rất rất là tuyệt vời. Quý vị biết không, người ta không tin nữa. Nếu họ mà chỉ chịu khó đó, bỏ một vài ngày tới niệm Phật đó, cái đầu nó sẽ lắng xuống ngay lập tức. Có là không? Nó hay cái tuyệt vời, nó tuyệt vời như vậy. Cái vị niệm thiền á, cả ngày đâu có nổi đó. Cả ngày mình niệm Phật, mình thiền cả ngày chịu gì nổi. Nó đau chết, nó đau. Phải không cô Quả Ngân? Đau. Cô Quả Ngân, thầy nhớ năm đầu cô Quả Ngân tới Phật làm cái thiền thất là cô vẹo chỗ này xong quẹo chỗ kia. Xong vẹo chỗ này. Xong thôi đau dễ sợ. Chứ còn cái niệm Phật, pháp niệm Phật nó rất là tuyệt vời. Tại sao? Mình chỉ niệm Phật, cái tâm nó lắng xuống. Bao nhiêu chuyện tự động nó tiêu tan từ từ, từ cái ngày thứ hai, ngày thứ ba bộ như nó biến mất. Tâm bộ như nó trống lại. Bởi cái pháp môn niệm Phật nó tuyệt vời như vậy thưa quý vị. Tại sao như vậy? Mình niệm Phật cả ngày như vậy, mình đang làm gì? Nó tiêu tan mấy cái tội mình ấy, mấy cái nghiệp chướng mình ấy. Thành từ từ cái đầu mình nó lắng xuống. Thành cái gì phải hiểu như vậy, cái pháp môn như vậy đó. Cái không phải pháp môn nó không có hiệu quả. Thiệt sự cái pháp môn này hiệu quả dễ sợ lắm. Tại vì cái vị tự không cho phép mình niệm Phật cả ngày. Nhiều khi bận rộn như vậy thôi chứ còn như khi mà thành thầy bận rộn gì mà niệm Phật được cái ngày thích dễ sợ. Cảm người cuối ngày của người nó lắng xuống, chiều của người tâm nó lắng xuống. Buổi sáng thì lo này lo nọ. Buổi chiều nó biến mất hết. Các ai muốn chia sẻ kinh nghiệm gì không?
Thầy con thấy là con đọc sách rồi đó, nó hiểu như vậy mà cái bốn ngày học thất này tự động nó hiểu khác, hiểu sâu hơn.
Nói cho quý vị biết trước khi mà thầy gặp được cái Phật pháp đó, pháp của ngài Tiên Hóa, nhất là pháp ngài Tiên Hóa, cuộc đời thầy nó khổ dễ sợ lắm. Cuộc đời nó không có cái thú vị, Thầy trước không biết rằng mình là bệnh hưng trầm cảm nặng lắm. Gia đình thầy là toàn là hưng trầm cảm không. À, ai cũng khùng hết. Những cái người mà bị hưng trầm cảm họ đời họ khổ dễ sợ, bất hạnh dễ sợ lắm. Không bao giờ hạnh phúc để, không bao giờ thấy thỏa mãn hết. Người mình như vậy đó, không bao giờ thấy đủ hết. Bây giờ thấy cuộc đời nó có nhiều cái sự căng thẳng tinh thần, nhiều cái khổ sở, nhiều cái khổ tâm, mà nhất là cảm thấy cái thiếu thiếu cái gì á. Là thêm bắt đầu tu Pháp Ngài Tiên Hóa đó, càng ngày nó càng nặng thêm, càng tệ hơn nhiều. Thì thực sự thầy muốn tu Pháp Môn Thiền, thầy tu Pháp Môn Pháp Môn Tịnh Độ, mà thầy tu Pháp Môn Thiền, tu thiền thôi. Thì theo Pháp Môn Ngài Tiên Hóa, tại vì thầy đi kiếm hết mà không thấy có Pháp Môn nào mà hay hơn á, kiếm đùng tất cả không gặp cái gì hay hơn hết. Cái thích cái Pháp Ngài Tiên Hóa ở chỗ là Ngài nói rõ ràng là cái gì đọc cho kỹ á, nghe lời giảng như kỹ, Ngài chỉ cái cách làm chứ không phải lý thuyết. Cần làm cái gì mà đắc giác ngộ, cần làm cái gì mà đắc vãng sanh, nó rõ ràng lắm. Mấy ông thầy khác gì nói toàn lý thuyết không à. Vậy hàng bây giờ mình có cái bệnh bị cái bệnh, làm sao mà chữa bệnh bây giờ? Pháp Ngài Tiên Hóa có pháp chữa bệnh. Mỗi cái vấn đề mình có trong cuộc đời, cái Phật Pháp mình qua cái Pháp Ngài Tiên Hóa đó, có phương pháp giải quyết ấy. Tất cả pháp đều có thể giải quyết được ấy. Vấn đề đều có thể giải quyết được ấy. Cần tu, cần thấy thích. Sau khi tu một thời gian, Ngài Tiên Hóa mới bắt đầu biểu thầy bắt đầu dạy đi. Ngài mới sai thầy đi dạy. Thầy nghĩ cái chuyện đó, thầy biết nếu mà dạy cái vị thiền, cái vị theo không nổi đâu, thì Ngài Tiên Hóa khó lắm, không bao nhiêu người theo nổi. Cái thiền là cái pháp môn để liễu cái khổ của cái vị kiếp này. Cái vị tu thiền sẽ hết cái khổ kiếp ngay lập tức, không còn khổ nữa, không còn khổ, hoàn toàn không còn khổ nữa kiếp này. Nếu cái ngược lại, nếu cái vị tu thiền không được á, thiền giúp cái vị không được. Bởi vì thầy mới quyết định rằng là dạy tịnh độ chứ dạy thiền không được đâu. Thầy bắt đầu dạy thiền với tịnh độ song song với nhau. Thầy muốn dạy là người nào có khả năng á, thì dạy thiền cho họ để họ đắc cái giải thoát. Còn nếu không á, người không đủ cái căn cơ đó thì có thể tìm cách mà vãng sanh qua thi phương cực lạc. Phải nhớ rằng cái gốc của thầy là gốc thiền. Cái thiền nó rõ ràng dễ sợ. Cái thiền Ngài Tiên Hóa rõ ràng dễ sợ. Cái vị muốn giác ngộ phải làm cái này sẽ đắc giác ngộ. Nó rõ ràng dễ sợ. Thầy bắt đầu nhìn cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ mà cái vị nhìn những sách vở, cái vị đọc ngoài kia đó, thầy giảng, những ông thầy mà tịnh độ sư, mấy ông sư tịnh độ mà nổi tiếng đó, họ giảng mơ hồ lắm. Mấy cái ông sư mà về tịnh độ đó, thầy để ý họ giảng mà không nói rõ ràng những cái biết cần làm cái gì để mà đắc vãng sanh. Nó phải rõ ràng như vậy thì mới hoài là pháp môn tịnh độ. Thiền tông chẳng hạn, không phải chúng tôi vô nghề đâu, dạy mà quý vị không hiểu, mà dạy quý vị làm không được, rồi sau nó quay lại nó chửi mà nó nói tại sao không dạy tôi. Cái thiền nó dễ sợ, dạy quý vị rồi mà quý vị làm không được, quý vị không hiểu, làm không được, chịu thôi. Dạy mà tao không hiểu, thành cái thiền nó khổ như vậy. Cái dạy mà tao không chịu làm, kẹt cứng, mình chịu thôi. Lúc mà thầy nghiên cứu cái tình độ, thầy mới thấy rõ được cái đường rõ ràng, cách nào đi vãng sanh. Tại vì những cái lời giảng họ nói về vãng sanh nó quá mơ hồ đi. Đối với một người mà theo cái phương pháp giáo dục, cái nền giáo dục ở xứ Tây Phương này, làm cái gì phải có mục tiêu rõ ràng. Thì nếu cái vị tu pháp môn tịnh độ thì đối với thầy, hoặc là cái vị đắc giác ngộ pháp môn tịnh độ này, cái vị niệm Phật có thể đắc giác ngộ được. Nếu cái vị không đắc giác ngộ, đối với thầy, mình đắc giác ngộ không được á, mình niệm Phật đắc giác ngộ không được á, thì nghĩ nhất mình phải đi qua Tây Phương Cực Lạc thôi. Thôi niệm Phật không phải là phí thời giờ mình sao? Người ta cứ hứa mình là sẽ đắc vãng sanh, mà không biết lỡ mà kiếp này không đắc rồi chừng nào mới đắc bây giờ. Không ai dám hỏi cái chuyện đấy. Người Á Châu quá lịch sự đi, không ai hỏi câu hỏi đấy. từ từ qua qua thời gian thì mới thấy là cái pháp môn tịnh độ đó, cái thời mạt pháp phải rõ ràng, giúp người ta cho rõ ràng làm sao mà đắc vãng sanh. Người thầy mà dạy pháp môn tịnh độ đó, phải nói cho rõ ràng là mình cần làm cái gì để đắc vãng sanh. Chúng tôi bỏ cái cơ hội những cái Phật thất và những cái pháp hội chủ nhật đó để giảng cái vị biết về mùa rõ ràng về pháp môn tịnh độ, không theo như cái người Á Châu nó mơ hồ lắm. Thì nói cho rõ đấy là muốn đắc vãng sanh cần ba điều kiện là lòng tín, cái lập nguyện và cái hạnh. Tín, hành, nguyện. Thành mới nói, mình nói ba đêm trước mình giảng về cái tín. Phải có lòng tin mới đắc được vãng sanh. Nó nghĩa là sao? Thì mấy tổ sư người Trung Hoa, người Tàu, người ta giảng là cái việc phát lòng tin về Phật A Di Đà, phát lòng tin về nhân quả, phát lòng tin về tịnh độ Tây phương cực lạc này nọ. Nếu mà quý vị hỏi thầy cái lòng tin này mà thầy giảng cho quý vị biết ấy, trong một câu thôi, tin cái gì đó. Nếu quý vị hỏi tin đó, thầy giảng cho tôi biết cái tin trong một câu thôi, đừng nói mà tôi phải tin tin nhân quả, tôi phải tin là tôi xứng đáng được đi, tôi được tin là 48 đại nguyện Phật A Di Đà, nó quá nhiều đấy. Phải không có Quan Ngân? Rồi mới biết cái nào, không biết cái nào đúng hay sai bây giờ. Vậy quý vị phải giữ ngũ giới. Thì nói món tắc rất vỏn vẹn, nói tắc rất vỏn vẹn là cái việc tin, tin vào thiền tri thức. Ngài thì có ai nói rồi? Biết ngài nói gì không? Cái pháp ngài dễ sợ không Quan Ngân ơi? Pháp Ngài Tương Hóa tuyệt vời, dễ sợ, thưa quý vị. Nói sao? Quý vị biết không? Ngài nói. Muốn nghe không? Ngài nói rồi. À đúng. Ngài nói sao? Ngài nói câu hay đó. Ngài nói là những ai mà phát lòng tin đó sẽ được cứu. Nghe sợ. Tin thiện thì thức cái tin ai nữa. Anh quý vị nghĩa là sao? Thầy đâu nói cái vị tin thầy đó. Thầy càng khôn đại nhã duyên ngay. Tin ổng đi, ổng cứu cho, đừng có sợ. Bỏ lòng tin. Tin ổng. Đừng có bỏ thì tin đệ tử Ngài Tương Hóa là dạy. Thầy chắc chắn, thầy cam đoan cái gì thầy không tin đệ tử Ngài Tương Hóa nè. Hỏi thầy, thầy là tôi không tin đệ tử Ngài Tương Hóa đâu. Vậy thầy nói á, quý vị tin Ngài Tiên Hóa đi, quý vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc đó, tin Ngài Tiên Hóa đó, cầu cứu Ngài đi, nên xin Ngài, xin xỏ Ngài á, cái sự được hướng dẫn, được dạy cách mà đắc vãng sanh kiếp này. Đừng có dài, đừng nghe mấy ông thầy Tàu kia mà nói là chắc chắn là tương lai sẽ đặt, sẽ vãng sanh. Vừa phải thôi, mình ai muốn đợi đâu. Phải không là đợi làm cái gì? Mình đi ngay à, không có đi kiếp này thì không có đợi nữa. Hỏi những cái vị tưởng bị cái tổ sư đó, làm sao kiếp này con đi? Chứ con, cái vị để ý không? Nhớ chỗ nó, cái vị niệm Phật là chắc chắn sẽ đi. Có nghĩa là sao? Cái vị tin ai vậy? Tin mình hả? Tin nguyên người nói, cái người mà tại gia nói chắc chắn cô niệm Phật chắc chắn cô sẽ đi hả? Dạy vừa thôi chứ. Xin đi. Thành đối với thầy thì giảng cái tín này cho đó. Nó dài dòng, nhiều quanh con cho vui vậy thôi. Chứ còn chung quy đó, cái vị nên tin một cái người mà có đủ khả năng mà giúp quý vị đi vãng sanh được. Ngài Thiện Hoa là cái người mà có khả năng giúp quý vị đắc vãng sanh kiếp này. Có khả năng. Thầy biết cái chuyện đó. Thành ra xin Ngài chắc ăn nhất. Xin xỏ. Bạch Hòa Thượng, con cần làm cái gì để có đắc vãng sanh kiếp này? Ngài có nhiều pháp giúp quý vị đắc vãng sanh kiếp này. Dạ, ngày xong rồi đó. Bây giờ quý vị qua gặp Ngài Thiện Hóa đi. Sẽ cười khúc khích. Ai thắc mắc gì không? Không dám hỏi hả?
Dạ thầy, quan hệ của thiền với tịnh là một, chỉ mật với tịnh cũng là một đó, thầy.
Mật với tịnh cũng là một luôn. Cũng là một thôi. Nhưng cái dùng nó khác. Nghĩa là sao? Cùng mục tiêu thôi. Đều cái áp dụng nó khác. Giống mình có cái kềm, có kéo, có búa vậy đó. Nó cùng cái mục tiêu, cùng một cái đường đi, để cái dùng nó khác nhau, có nghĩa mình cái những cái khí cụ nó khác nhau. Dạng như khi mình cần dùng dao, nhiều khi mình cần dùng cái búa, nhiều khi mình dùng cái cưa thì nó lẹ hơn, thành tất công chuyện lẹ hơn. À, cô còn nghe. Thì đâu có biết đâu, có chuyện của họ đó phải chuyện của thầy đâu. Sao hỏi thầy? Thầy với vạn thành cũng không có liên can với nhau, hoàn toàn không có liên can với nhau.
Thầy
không, đâu có ai nói chuyện đó đâu. Bên kia đâu có nói đâu con.
Không
ai nói chuyện đó. Ai nói? Không. Họ nói con muốn đi vãng sanh, con phải có cái bài vị vãng sanh. Đâu đâu có nói là con đi vãng sanh kiếp này. Thầy chỉ con chiêu này chứ đột chiêu mà tụi nó không dám đụng tới. Ngài Chân Hóa chưa dạy họ cái chiêu này. Họ chỉ dạy cái gì? Thì giống như là trong tương lai con sẽ đi vãng sanh, đó là đúng. Để mà con, quý vị tới mà nói tôi thỉnh bài vị vãng sanh này, kiếp nào tôi đi được không á, là chuyện khác ạ. Ai nói? Ngài đâu có nói vậy đâu. Họ nói là cái tụi Đài Loan nói vậy thôi, chứ còn mình với bởi cái vị bây giờ thầy chỉ mách cái vị, mách mẹo cái vị vậy đó, là tại Ngài Thiện Hóa chưa dạy họ cái pháp kiếp này, thành họ mới làm theo cái truyền thống á, của bên Tịnh Độ Tông á, là trong tương lai cái vị sẽ được, thì với họ được cái bài vị vãng sanh của họ, cái vị sẽ được sớm hơn với cái bài vị vãng sanh chỗ khác đó, đúng. Thầy vẫn có lợi như thường. Thì chỉ cái việc cũng đường tắt hơn nữa là tới mà hỏi là kiếp này ra sao, tôi muốn đợi, hiểu không? Nó mới có dân Đài Loan làm, cái tàu ta làm, chứ còn Hải Nữ Hoa đâu cần đâu. Thành đố đó, đó đâu phải. Thì bởi vậy nói làm cái gì? Thì đúng rồi. Thì tại vì Ngài biết, tại sau khi Ngài qua đời rồi, người ta mới biết đây là ông thánh nhân, thánh tăng. Thì hồi tới đó, thì họ mới tỉnh bài vị vãng sanh, giống như cúng dường với Ngài vậy đó. Thì họ khôn lắm, người Tàu khôn, họ cúng như vậy đó. Họ được cái phước. Chứ đâu phải họ đâu có hiểu cái đó là vãng sanh. Ngài đâu bây giờ nói là quý vị tới cúng bài vị vãng sanh, tôi quý vị sẽ được vãng sanh kiếp này đâu. Đâu có nói đâu. Cái đó là sau này đệ tử ngài theo những chùa Tàu khác làm như vậy thì rất có lợi cho Phật tử, nhưng đều đâu có cái pháp vãng sanh của ngài tuyên hóa trong đó. Cái đó không có buông chín ngày nữa mà sao nói chuyện bài vị vãng sanh, đâu có buông chín. Cái vị bây giờ trong gia đình có người chết đó, khi vị tới buông vào mình thành thịnh buông chín ngày nó có làm không? Có học trò thầy trong lớp tới đó, biểu tới đó thịnh mà nó không chịu làm. Học trò ngày tiến hóa đó, bây giờ ông cậu chết rồi đó, ông nói ông là đệ tử vào mặt thành, tới vào mặt thành mà thỉnh 49 ngày đi, họ lo cho. Tới vào mặt thành họ nói không có, chúng tôi không làm chuyện này. Thì thật là bên cái nhóm mà đệ tử bên đó đó, họ bị mơ hồ về cái pháp vãng sanh vì vậy đó. tại vì không phải đó, là không phải cái pháp mà ngài truyền lại cho họ. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra cái câu hỏi là làm sao mà đáp vãng sanh kiếp này, thì nói đầu tiên cái việc phải tin gì, đừng nói rườm rà, tin một cái người thiền trí thức mà có thể làm được, thì cái người thầy biết, thầy cam đoan cái vị thầy biết chắc chắn làm được là ngài tiến hóa, không phải là người duy nhất. Như thì cái vị tin một người như vậy rồi á là đủ rồi. Là tự động người ta sẽ mình cái xin từ 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 người ta sẽ dẫn đường cho cái vị. Nhưng điều cái vị phải hiểu á, cái lòng tin á, nó cần cái thử thách. Lòng tin thực sự thật tin là không tin, nó chỉ nói cái miệng thôi. Một khi mà cái vị nói là tôi con tin thầy rồi á, cái vị phải qua những cái thử thách để có thử cái vị thiệt sự tin là không, chứ đừng có tưởng là nó tin là con tung thầy tin thầy phải cứu cho con, không có cái chuyện đó đâu. Đừng nói là thầy đã nói là ai mà tin tôi cứ thầy cứu. Cái tin đó nghĩa là quý vị khi mà quý vị tin rồi qua những cái thử thách để càng ngày cái lòng tin quý vị nó càng mạnh thêm, là lúc đó quý vị sẽ được cứu. Nghĩa là khi mà quý vị tin rồi đó thì quý vị sẽ gặp những cái thử thách để coi cái trình độ tin của quý vị ra sao. Chứ đừng có tưởng là mấy ông hòa thượng, mấy cái Bồ Tát nó dễ dàng đó, tôi con tin hòa thượng là ngày nay ngày mai con đổi ý, đâu có chuyện đó được, đâu có dễ vậy. Bởi có ba cái phần tín hành nguyện như vậy, có ba phần trong cái lòng tin đó nó có cái nguyện và có cái hành luôn nữa, hiểu không? Cái vị tin á, thì cái vị phải có cái hành để chứng minh cái lòng tin của mình. Ai cũng phải làm như vậy hết á. Trong cái đại thừa mình, Phật Pháp mình á, một khi cái vị phát cái lòng tin rồi, cái vị sẽ được thử thách. Ai thắc mắc gì không? Sắp hết giờ rồi. mất hy vọng hết sao vậy, tại sao mất hy vọng? Trời ơi, thấy đường rõ ràng, tin ông là xong rồi. Nó cũng vậy thôi, chả cái gì là hết. Một khi mà con tin thầy, con biết bây giờ tin ở cái đặt cái lòng tin đó cùng lòng tin đặt con ngài tiến hóa, nó chắc ăn hơn. Cũng vậy thôi. Nói sao? Một khi cái vị có lòng tin rồi đó, cái vị phải bắt đầu lập nguyện. Cái này nói để giảng cái vị biết đó, là những cái điều kiện của cái vãng sanh, chứ không có dễ như cái vị tưởng. Đừng nghĩ là tôi chỉ niệm Phật là kiếp này tôi đi được vãng sanh, đâu có dễ vậy. Khi mà thầy giảng cái vị biết ba cái điều kiện thì thấy rõ ràng nó không dễ như cái như người ta nói cái gì đâu. lập cái nguyện, đúng không? Nó là người ta nói là cái vãng sanh là cái viền nguyện, nguyện đi Tây Phương Cực Lạc. Biết bao nhiêu người đã lập cái nguyện rồi mà đâu có đi được, không phải cô thôi, cô Dượng Nga đâu có đi được đâu, lập quá trời mà đâu có đi được đâu. Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Thiếu chỗ nào vậy? Không, đừng nói khoan nguyện, chưa nói hành, từ từ nữa. Còn ngày mai, ngày mốt nữa, cô ơi, nói hết rồi, ngày mai mốt em có chuyện nào mà nói. Thì vì thế không? Rõ ràng cái pháp đó, người Á Châu nó mơ hồ lắm con. Ta nói là con nguyện con đi Tây Phương Cực Lạc. Thầy dạy con nguyện đi Tây Phương Cực Lạc kiếp đời. Tại sao người Á Châu không dạy cái việc đó? Tại sao không dạy cái việc đó? Nó kỳ dữ. Cái đó là tham con, cái đó là tham. Dạy cái tham là trật rồi, pháp trật rồi. Nhưng mấy người Việt Nam mà ba si lô cô dễ sợ. Đó là có nguyện được thượng phẩm. Đâu có cái chuyện đó được. Tôi là nguyện thường thượng phẩm. Dạy nhau gì không à? Nói cái miệng này. Cái đó là tham, dạy cái tham. Yeah. Mục tiêu đã tu. Con vào chùa bao lâu con mới cái Phật tắc con lập được cái nguyện gì rồi. Sao nói mục tiêu được? Hả? Thế người Á Châu thấy cái pháp thì tình độ người Á Châu thấy nó lủng củng không? Cũng lủng củng chừng đó thôi. Là cứ nguyện là vãng sanh là xong rồi. Đương nhiên vãng sanh trong tương lai sẽ vãng sanh rồi. Đều đố có nói là vãng sanh kiếp này đâu. Á Châu lộn xộn. Nhỏ chế dễ sợ. Nhỏ chế quá. Bắt chẹt cho được hả? Cô hỏi là bây giờ nếu như con đề nghị là con biên lập cái người biên xuống cái người đàng hoàng, ký tên đàng hoàng. Xong rồi đưa trình cho thầy, xong thầy trình với ngài Tiên Hóa được không? Thì lập nguyện ngài Tiên Hóa, lập nguyện với thầy đâu có lợi gì đâu. Cái nguyện, cái pháp nguyện nó hay lắm.
Con đưa cho con đi, con đi chơi hoài, cái thiền của con lúc thầy đi rồi bỏ lại, thầy tụi con không đi chơi quá.
Cái khổ vậy đó. Ngài Tiên Hóa thiệt sự là ngài không rạng, không giảng cái pháp tịnh độ rõ ràng. Thành ra bây giờ thầy mới có việc làm như vậy đó. Thầy mới có giảng cái vị biết ngài đã nói như vậy rồi mà cái vị không để ý. Cái nguyện đó là cái nguyện nó càng lớn chừng nào đó thì công đức nó càng lớn chừng đấy. Cái vị đừng bao giờ quên rằng á là cái vãng sanh cái vị đó là cái vị qua một cái chỗ đó, cái vị cần nhiều phước mới qua nổi. Cái vị đồng ý không? Không có phước sẽ qua được. Bây giờ sẽ cho cái vị cái ví dụ này. Cái club của ông tổng thống Donald Trump đó. Cái vị quý biết mỗi năm là trả bao nhiêu cái tiền thành viên đó, cái lệ phí thành viên mỗi năm cái vị bao nhiêu? Cái biết không? Ai muốn biết không? Thắng. Biết bao nhiêu? Thì nghe đó, 200.000 đô la một năm. Lúc trước thấp rẻ hơn nhiều. Khi mà ông Donald Trump thành tổng thống, giờ mỗi năm phải trả 200.000 đô la mới làm thành viên được. Thầy đâu có đủ sức vào đâu. Thành mình chỉ qua hình thôi chứ mình đâu có vào nổi. Nổi cái club ông Donald Trump mình vào không nổi, sao cái gì đòi Tây Phương Cực Lạc nữa. Phải có phước mới làm được chứ. Quan điểm thưa quý vị như vậy, quý vị phải có phước mới đi được. Ai không đồng ý là mình có đại phước mình mới đi được. Ai đồng ý phải sư cô già. Mình có phước mới đi được chứ, nó cái khơi mà mình bận có đông đòi đòi vào chỗ sang sao được, đúng không? Thầy mới chứng minh quý vị biết á, cái chỗ sang như ông tổng thống Mỹ đó, mình vào không nổi, tại chỗ sang mình nghèo đâu có vào nổi. Nghèo sao đòi với cao đâu có được. Thì bên tịnh độ tông cũng như vậy đó, quý vị có phước quý vị mới tới được. sáng năm sẽ sang, tao đang đợi cái quy sơn tự đấy để tao con cấp đôi cho bà. Quy sơn tự tao làm xong một cái rồi tha hồ tao trả nợ. Yeah, rõ ràng cần cái phước mới được đúng không? Quý vị đồng ý không? Mình muốn đi theo phương cực lạc phải tạo phước ngày đêm chứ đâu có chịu, nó không bị khắc khơi thầy cho con phước. Thầy mới có phước, đương nhiên thầy cũng cho quý vị miễn phí rồi, chắc chắn là... Mình đồng ý là mình ai cũng tạo phước đúng không? Đại phước. Nói quý vị nghe. Quý vị nói cái tín đi, gọi là cái tín. Khi mà quý vị nói cái về cái lòng tin đó, mà khi nói tôi tin, hàng thầy dạy cái vị tin ngày hiện cái thức cái ngày sau này đó, thì cái vị biết không, ngài sẽ thử thách cái vị, mà nếu cái vị qua cái thử thách đó, cái phước cái vị nó lớn dễ sợ lắm. Thành đừng có sợ cái thử thách. Thành vì có ông thầy, một khi mà cái vị phát lòng tin như vậy đó, ngài sẽ thử thách quý vị để giúp quý vị tạo phước, chứ không phải để làm khó làm dễ quý vị. Nghe có hiểu không? Không phải làm cái đời vì khó khăn quý vị đâu. Thành lúc mà quý vị phát tâm á, sẽ gặp cái thử thách để tạo cái phước cho mình. Thấy rõ ràng không? Muốn tin á, là người ta thử ngay lập tức. Nó tự động. Đồng ý không chưa cô? Cái miệng nói đâu có được. Thử ngay lập tức à. Thử mới chịu làm là không làm. Đồng ý không có nhân? Phải có nhớ, có chuyện. Nếu không mà nó cứ con tin thầy, con tin thầy, con tin cô, con tin cha, con tin chúa, tin đủ thứ hết mà không chịu làm gì hết. Thì chừng nào mới có phước đi bây giờ. Thành ra cái gì biết không? Mình phải tạo phước. Thành vì vậy, vì phát lòng tin sẽ bị thử thách. Phải qua cái thử thách đó mới tạo ra phước được. Nghe rõ ràng không? Cái pháp nó như vậy, không có chuyện gì mà miễn phí đâu quý vị. Đừng có nói mình cứ mở cái miệng không chịu làm. Cái nguyện sao? Thầy dạy quý vị, cái nguyện là mình nguyện đi kiếp này, cái pháp vãng sanh này, cái dùng của pháp vãng sanh này để cứu quý vị kiếp này, đừng có đợi, đừng có dài mà đợi. Đồng ý chỗ đó không? Đồng ý không? Thầy, quý vị đã từng lỡ chứng đò biết bao nhiêu kiếp rồi, thầy bởi thầy phải nhắc quý vị lại như vậy đó. Thành mình phát cái nguyện, con không muốn lỡ chứng đò lần nữa đâu. Để mà không lỡ chứng đò. Làm sao mình cái phát nguyện đó, làm sao mà quý vị cần làm cái gì, dùng cái phát nguyện để mà tạo phước, để mà không lỡ chứng đò này được. Hả? Cái phát nguyện là phải tạo phước cho quý vị mới đi được. Có nghĩa là quý vị á, cái pháp nguyện của tịnh độ tông mình á, là quý vị lập cái nguyện vì cái cách mà quý vị lập cái nguyện nó tạo phước cho quý vị. Nghe rõ ràng không? Thật quý vị không nên làm một cái nguyện thôi, làm nhiều cái nguyện khác nhau. Đừng ngồi đó mà nói là bữa nay tôi học được cái pháp rồi, tôi nguyện là tôi sẽ vãng sanh kiếp này là xong rồi, xong đi chơi. Ăn nuôi ăn chơi rồi. Đâu có. Lập nguyện tiếp. Nên lập cái nguyện mà nói là con muốn đi theo phương cực lạc kiếp này để con cứu cha mẹ con. Đó là phước đó quý vị. Đúng không? Mình qua đó để mình cứu cha mẹ mình chứ đâu phải mình qua đó để mình sung sướng của mình đâu. Vì cái tâm vị tha như vậy mình mới có phước được khi mình lập cái nguyện. Cái tâm mình chỉ cần lập cái nguyện như vậy không tạo phước không thể tưởng tượng được. Tại sao những người Á Châu không dạy cái việc cái đó? Sao kỳ dữ vậy? ai cũng dạy cái việc con nguyện đi theo vương cực lạc. Vừa phải thôi, có phước vậy đó mà đòi mà cứ lập cái nguyện ngoài chừng đó thôi, đi tới đâu bây giờ hả? Con muốn đưa con gấp có đó để con muốn có cơ hội mà cứu cha mẹ con, muốn cứu con cái con, đồng ý không? Cháu mình là sao? Cháu luôn hả? Chích được không hả? Tổ tiên mình hả? Tổ huyền thất tổ, cửu huyền thất tổ hả? Bảy đời hả? Còn hơn như vậy nữa, tất cả chúng sanh con nguyện qua đó con thành Phật càng sớm càng tốt để con cứu tất cả chúng sanh, bao nhiêu đời vợ cũ con cứu hết. Một ông đó hả? Không có, đời trước nữa. Kiếm tất cả chồng của kiếp trước của con luôn nữa. Cái tâm như vậy đó. Giờ thân Hương nghe không? Thân Hương nghe không? Vì cái tâm như vậy đó, cái tâm như vậy phước mới nhiều hơn. Đừng có đọa con bằng mình. Con hiểu không? Thầy kiên nhẫn dạy cho cô, đợi cô kiên nhẫn. Bây giờ thầy mới giảng cô biết á. Đừng có dạy con bằng mình đâu. Mình phát cái nguyện, con qua đó để con cứu, cứu người. Chứ con qua là đương nhiên qua được rồi. Để con qua để con làm đại sự, chứ không phải lo để con đời mà sung sướng. Sung sướng là cái con nít nó đòi sung sướng. Mình người lớn mình làm đại sự. Kiên nhẫn với cô là 7 năm trời. Cô đòi những cái Tây Phương Cực Lạc, ok, sướng lắm. Cái vụ của hồi năm đó rồi, bây giờ mới nói sự thật. Mình qua đó đương nhiên mình sung sướng rồi. Nhưng điều mình phải qua đó, mình muốn qua đó sớm hơn nữa, chắc ăn hơn nữa, mình lập cái đại nguyện qua đó dễ hơn nữa. Hiểu chưa? Đừng có nói chuyện thiền, đừng nói chuyện lục tổ rồi. Tôi không cần cái chuyện ngồi chuyện nghe. Chừng nào tôi đi cái phương Cực Lạc được. Cái bà này cả đời tới đây, tôi này cuối tuần tới. Tôi cần làm gì đi phương Cực Lạc. Biểu thằng con chở tới. Thằng con 3 giờ sáng nó mới đi chơi về. À, 7 giờ sáng dựng đồ nó vậy, mai chở tao tới chùa. Hành nó vậy đó. Cuối tuần nào cũng bắt nó chở, xong bắt nó tới đón, đúng không? Tới để làm gì?
Làm sao mà tôi
mỗi tuần tới học thêm một chiêu, mình cần làm thêm tí xíu nữa để mình đi với bản sanh, đúng không? Tính toán dễ sợ lắm. Bây giờ tôi chỉ cái chiêu là mình qua đó để làm giúp hết tất cả, chứ mình không lo thân mình nữa. Qua đó lẹ hơn khi mình làm lập cái đại nguyện. Đừng có lo cái thân mình. Thân mình là tiểu sự. Mình qua đã làm đại sự. Quý vị nghĩ chứ coi, Phật A Di Đà rước quý vị về để mà lo cho cái thân quý vị thôi hả? Nếu mà cái tâm quý vị cho nó tôi qua để tôi tư lợi tôi thôi ấy, thì ngài A Di Đà sẽ nói để cho nó đợi một tí đi ha. Mấy người mà là có đại nguyện ta đi trước. Thì đúng rồi, như đều mình mục tiêu mình qua không phải để cho mình, nói tới Phật cho rõ ràng như vậy đó. Người Á Châu mình á là chỉ được học là con qua đó thì con sung sướng, con không khổ nữa thôi, cái đó sai, hoàn toàn sai lầm. Cái nguyện, cái phát nguyện đó là mình qua đây mình cứu tất cả chúng sanh. Chứ phải biết nhất, phải qua đây là con cứu cha mẹ con, cứu con cái con, đúng chị, mà qua đây con sung sướng đâu có được. Anh đều mới con vẫn mới nghĩ có cha mẹ gia đình thôi, phải nghĩ rộng hơn nữa, phước mới lớn hơn con. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó là thực tế của mình, cái đó đúng, thầy hoàn toàn đồng ý. Bởi vì thầy mới dạy con một chiêu mới, chiêu thêm nữa là mình lo là cái căn bản của mình. Mình phải lo gia đình mình chứ không lo gia đình nữa, ai lo cho họ bây giờ, đúng không? Do đó là một bước đầu thôi, phải lập cái nguyện đó. Tôi qua đó, tôi lo gia đình tôi trước, rồi tôi mục tiêu tôi lo tất cả chúng sanh, chứ không phải tôi ngừng gia đình tôi đâu. Cái tâm mình phải mở ra, tim cho nó to hơn tí nữa. Cái đó là hạnh, cái đó là hạnh chưa chưa thôi, chưa xong, không có dễ đâu. Đừng bởi em ơi, phát nguyện là chết đó. Sẽ cái hạnh đó, hạnh sao? Mình sang, tôi chưa nói chuyện sang, tôi nói chuyện bần của nông thôi. Bần của nông quan kia là ở như dưới là khu El Monte. Thành quý vị thấy không? Quý vị biết không? Khi quý vị phát cái tâm, dám nghĩ cái tâm như cái tim quý vị nó nở ra, cái óc quý vị nó rộng ra. Dạ, cái người đại hàng, qua đây coi thầy gặp thầy nó, ôi vậy cô đại hàng có việc, tôi phát nguyện cứu tất cả người Việt Nam. À, cái đó là cái tim nó nở ra. Thành như vậy mới tạo được cái phước cho mình, bằng cách mở cái tâm mình ra, đừng có eo hẹp. Ai thắc mắc gì không? Bằng chứ. Cùng giá cho mọi người chúng sanh. Con chó mèo cùng giá với nhau hết. Yes. Nó là bố thí đó con. Cái phước mình giữ, mình cho hay cho mình giữ. Đó là bố thí. Bố thí là cái hành đó. Mình tu xong mình cho hay cái hành của mình. Chưa dạng đó. Mày chỉ nói nguyện thôi bây giờ chứ nguyện. Mấy cái ba này bác sĩ lộ cổ phiền và dạng hoa chưa hiểu nữa. Có nguyện khác không? Ai có nghĩ cái nguyện khác không? Thì phát Bồ Đề Tâm đó con. Mới đi được. Nó tự động. Con qua nó phải phát mới qua được. Thế ra sẽ được dạy, nó dễ, phần đó dễ. Không đi được. Cái gì lập nguyện như vậy đó. Theo người Á Châu ta làm như vậy, tại sao ta dạy cái gì lập cái nguyện như vậy? Cái nguyện con nguyện vãng sanh. Pháp người Á Châu ta dạy như vậy, con nguyện vãng sanh. Nếu như mà họ không đắc được vãng sanh là đại đa số sẽ không đắc được vãng sanh đâu đó. Cái nguyện rất quan trọng thưa quý vị. Hiểu cái pháp nguyện là chỗ đó là tại vì nếu kiếp này cái vị không được á thì kiếp sau đó cái người Basilico được dạy là chỉ nguyện cho mình thôi đó. Thì trong tương lai mà đi không được, trong tương lai sẽ kiếp sau Phật Bồ Tát sẽ tới nhờ cái nguyện lực cái vị đó mà kéo cái vị đi được. Tại cái vị đã phát nguyện là chúng tôi có quyền kéo. Phật Bồ Tát có quyền kéo cái vị đi. Là cái vị phát cái nguyện rồi. Ví dụ, cái vị lập cái nguyện. Xong rồi niệm Phật, tối ngày niệm Phật. xong rồi lập cái gì xong rồi ngồi niệm Phật, mô niệm Phật, nó mô niệm Phật, nó mô niệm Phật, mô niệm Phật, đừng có chọc tôi, mô niệm Phật, cứ niệm Phật cả ngày mà cứ sân si cả ngày luôn nữa. Mình là người chân tu mà người ta tới phá mình hoài kỳ cục dữ vậy. Vì cái như vậy đó mà không đi được. Đó. Thành mèo, thành chuột, thành chuột, thành mèo, bị kẹt. Tại vì cái vị đã từng lập cái nguyện đó rồi. Mặc dù mình là con mèo, nhưng đều vẫn được Phật Bồ Tát dọn đường để mà đắc vãng sanh như thường, tại nhờ cái nguyện của mình. Thì cái nguyện nó rất là quan trọng. Cũng tương tự như vậy, nếu cái vị lập cái nguyện mà đại nguyện đó, cái nguyện mà tiểu nguyện với đại nguyện nó khác nhau chỗ nào? Tiểu nguyện nó đi theo vương cực lạc, nguyện lớn hơn của nó là tôi đi theo vương lạc để về cứu người Đức. Cái hiệu quả nó khác nhau chỗ nào thưa quý vị? Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị phát nguyện chàng, phát nguyện là tôi muốn cứu, tôi qua thiên phương cực lạc để tôi về tôi cứu những người mọi giả đỏ. Thì có trong tương lai có những cái vị Bồ Tát, vị thần chuyên môn đi cứu mọi giả đỏ. Thì vì cái nguyện quý vị, họ có quyền tới cứu quý vị. Hiểu chưa? Mặc dù mình phải là mọi giả đỏ mà vẫn được bị cứu như thường. Hay không? Vì cái đại nguyện của quý vị. Tất cả người đã lo không hiểu được. Thế tuyệt vời. Thành ra quý vị hiểu cái pháp nguyện nó lợi vậy đó. Thành quý vị lập cái tiểu nguyện không lợi bằng lập cái đại nguyện. Thầy là lập nguyện hết. Có lý không? Cái pháp nguyện nó như vậy đó. Chứ đâu phải pháp nguyện là cực nguyện cho mình. Cái câu hỏi là nếu quý vị lập cái đại nguyện càng nhiều, đại nguyện thì càng nhiều cái thử thách. Cái thử thách là cái cơ hội để mình tạo thêm phước. Đừng có sợ gì mà sợ. Đúng không? Sợ gì? Hãy đang mang gì không? Dạ, cô coi nha. Bồ Tát Đạo là mình đi cứu người ấy. Nguyện đi cứu người ấy. Đó là mình mới lập nguyện đó. Khi mà làm cái nguyện đó rồi là mình mới có đầu đi mà tìm cách mà cứu người ta. Ngày cách nào? Mình tu thiền mới đắc đạo. Mình tu thủ nhãn để mình có võ. Mình ra quýnh lộn với ma quỷ để mình cứu người ta. Mình có pháp ấy rồi, chứ đâu mà mình có pháp đâu. Bồ Tát Đạo là trước, như mình đắc đạo cái đã. Khoan nói chuyện cứu người ta nữa, đắc đạo cái đã. Cô Cần Ngân để thầy giảng cho mọi người nghe. Cô Cần Ngân có người bạn rất là thân, phát cái bồ đề tâm, muốn tu Bồ Tát Đạo. Mới gặp người ta, gặp ai cũng khuyên là nên tu Phật đi theo đạo Phật, rồi phải tu để mà thành đạo. Mà nói bao nhiêu người ta chửi bao nhiêu. Tại sao như vậy? Không đủ phước ngày mai không ta. Tại sao vậy? Bạn thân của Ngân đừng nói bậy đó nghe. Thì bỏ nhỏ rồi đừng có đụng chạm đó nghe. Đây đệ tử ngài Tiến Hóa này, đệ tử thần tín ngài Tiến Hóa đó.
Chưa làm được cái gì mà nó bắt mình lớn quá. Bồ Tát, Phật Bồ Tát nghe
cái đó sai lầm đó con. Thầy dạy con phát lớn, đừng nghĩ như vậy, đừng có đo lường, làm lớn
thôi.
Cái tính toán nó đo lường, cái tâm đo lường tâm nhỏ, phát lớn luôn, đừng có sợ nghe chưa. Thầy thú biết không? Bản thân bà biết được. Bản thân của mình. Mấy người mình nghi ngờ lắm. Đó. Tại sao nhỉ? Nhiều lý do đâu có biết được. Họ có thể bật khùng. Bây giờ thầy hỏi con ngần. Cô tới cô dạy cái thằng á lúng, mày tu, con tu bồ đề pháp bồ đề tâm, con tu bồ tát đạo đi con, nó làm gì bây giờ? đúng không? Nó đâu có hiểu đâu, nó thì không hiểu thì nó nói tầm bậy thôi, hơi sức đâu mà lo. Cái chuyện thứ nhất. Chuyện gì, tại sao mình dạy mà đi tới khuyên nó tu Bồ Tát Đạo làm gì? Biểu nó là bú sữa cho nó lớn cái đã chứ. Đâu phải lúc nào nó tu Bồ Tát Đạo đâu. Đúng không? Chưa phải lúc. Cái Phật Pháp mình á, người ta sai lầm chỗ đó. Những người học Phật Pháp là ta sai lầm chỗ đó. Cái người mà theo Phật Pháp mình, người Phật tử đó, nó sai lầm ở chỗ là cứ đòi dạy người ta không hỏi mà đòi dạy người ta. Về nhà đó dạy con gái mình cái tin theo Phật nó chửi trên đầu mình, nói mẹ cùng vừa để con yên thân, ta lo chồng chưa xong mà đòi ta lo Phật. Tùy lúc, thường thường mình phải đợi người ta hỏi, người ta không hỏi mình im lặng, nhớ chưa? Không có được mở miệng, người ta làm trật mình cũng chịu, nó sai dễ sợ lắm. Mình im lặng mình nói vậy, câm như cái hến vậy đó. Phải cầm như thế mà. À, tại vì chưa phải lúc để mà nói. Cái lúc mà tốt nhất là khi nó hỏi mình đó. Không hỏi mình nói. Tập cho nó quen. Tại đấy, cái chuyện mấy người học Phật Pháp sai lầm lớn dễ sợ lắm. À, cứ đòi dạy người ta không. Người ta không hỏi cái đòi dạy người ta. Người ta không chửi mình sao được. Không hỏi mà đòi dạy nó chửi là đúng rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Không ai thắc mắc thì mình ngừng lại ở đây.